Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Dọa đăng báo để cưỡng đoạt 250 triệu đồng.
Nhiều phụ nữ dính bẫy biến giấy trắng thành tiền của 3 nam thanh niên nước ngoài.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật phòng chống tham nhũng năm 2018, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa mở phiên xét xử 3 bị cáo gốc Phi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, một bị cáo là cựu cầu thủ V-League, từng khoác áo các đội bóng Kiên Giang, Đồng Tháp và Đồng Nai. Các bị cáo gồm Afi Mahiu Atuni, 29 tuổi, quốc tịch Nigeria, Nguyễn Hằng Techuko Minh, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nơi sinh Cameroon, Moser de Foda Pau Matian, 30 tuổi, quốc tịch Cameroon. Tháng 12 năm 2017, thông qua người đàn ông tên Papa, chưa rõ nhân thân, Anthony biết có nhóm người châu Phi tổ chức đường dây chuyên lừa đảo để chiếm đoạt tiền của phụ nữ thông qua mạng xã hội Facebook. Thủ đoạn của nhóm này là tìm và kết bạn với các phụ nữ, sau đó nhờ họ giữ giúp một lượng tiền lớn với lý do bản thân đang sinh sống ở nơi chính trị không ổn định. Các đối tượng hứa hẹn khi xong nhiệm vụ họ sẽ sang Việt Nam sinh sống và trả công cho những người phụ nữ 10% tổng số tiền nhờ giữ. Ngoài ra, nhóm lừa đảo này có một chiêu danh ma khác, đó là có thể biến những xấp tiền giấy trắng thành tiền đô la thật, mệnh giá 50 đô la Mỹ, 100 đô la Mỹ và 100 euro khi nhúng vào một loại hóa chất. Sau khi biểu diễn cho con mồi xem, các đối tượng yêu cầu họ gửi tiền để mua hóa chất với giá 100.000 đô la Mỹ. Cả Anthony, Minh và Matian đều tham gia vào đường dây lừa đảo này với vai trò cụ thể. Anthony là người gọi điện liên hệ với những người phụ nữ yêu cầu họ chuyển tiền hoặc đóng phí hải quan để nhận quà. Minh là người đóng giả là nhân viên giao hàng. Còn Matian đóng vai trò là một nhà ngoại giao có thể dùng hóa chất rửa tiền. Bằng thủ đoạn trên, các bị cáo đã chót lọt chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng của các bị hại. Hành vi gian dối này đã đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm A, khoản 4, điều 174 Bộ Luật Hình Sự với mức phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Tại tòa, quá trình xét hỏi, do các bị cáo có lời khai mâu thuẫn nhau, còn nhiều vấn đề chưa làm rõ, nên hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Ngày 7 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang tuyên phạt bị cáo Phan Dũng, sinh năm 1964, ngụ quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, 8 năm 6 tháng tù, và Nguyễn Văn Uẩn, sinh năm 1979, ngụ tỉnh Đắk Lắk, 7 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Dũng làm nghề quay phim, còn Uẩn là tài xế. Theo cáo trạng, Uẩn và Dũng có ý định chiếm đoạt tài sản nên đã quay nhiều clip đe dọa ông T, cưỡng đoạt 250 triệu đồng, nếu không sẽ đăng báo. Chiều ngày 29 tháng 7 năm 2018, Dũng hẹn ông T đến khu vực trạm thu phí Trung Lương, thành phố Hồ Chí Minh nhận 250 triệu đồng thì bị bắt quả tang, Uẩn cũng bị bắt giữ sau đó. Hội đồng xét xử nhận định lời khai của bị cáo, bị hại và những người liên quan cho rằng Mai Xuân Hiển, nguyên phóng viên báo Nhân Đạo và Đời Sống, trực tiếp mang máy tính xách tay đến gặp ông T cho xem bài viết lưu trên máy và dọa hôm sau sẽ đăng báo. Tuy nhiên Hiển không thừa nhận và cơ quan công an không chứng minh được Hiển cùng bàn bạc với Dũng, Uẩn nên không có cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong vụ này, Uẩn có vai trò giúp sức cho Dũng. Quá trình điều tra và thẩm vấn công khai tại tòa, bị cáo Dũng thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Dũng khai nhận Hiển là người chỉ đạo quay clip, sau đó sử dụng cưỡng đoạt 250 triệu đồng thì bị cơ quan công an bắt quả tang. Uẩn cho rằng chỉ là tài xế và giúp Dũng quay phim. Uẩn không gặp gỡ và không có lời nói uy hiếp ông T cưỡng đoạt tài sản. Những đoạn phim clip đã quay, Uẩn nhận định không có sai phạm gì, còn Hiển bác bỏ các lời khai gây bất lợi đối với mình và nói rằng không liên quan đến hành vi phạm tội của Dũng và Uẩn. Hiển thừa nhận có gặp ông T nhưng chỉ là chào xã giao.
Thông tin từ tổ dư luận viên Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, trên hai tài khoản Facebook Vẻ đẹp Kinh Bắc Bắc Ninh và trang Bella mới đăng tải hình ảnh hai nam thanh niên điều khiển xe máy cướp giật túi sách của một phụ nữ điều khiển xe máy cùng bài viết với nội dung mang danh thành phố đáng sống. Nhưng thời gian gần đây, thành phố Bắc Ninh đã xảy ra liên tục các vụ cướp giật gây phẫn nộ và hoang mang dư luận. Trang Bella còn đăng status hoang mang thật sự, ảnh luôn đây, biển 99 luôn đây, cướp giật ngang nhiên luôn ạ. Thực tế, hình ảnh hai nam thanh niên điều khiển xe máy cướp giật túi sách của phụ nữ trong hình ảnh mà Facebook Trang Bella đã đăng tải là hình ảnh trong vụ cướp giật tài sản xảy ra từ tháng 2 năm 2019 tại đường Tân Khai, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý điều tra, khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng Liên Thanh Hiếu và Trần Ngọc Vinh, cùng 23 tuổi, trú tại quận Tân Bình. Công an thành phố Bắc Ninh xác định chủ tài khoản Facebook Trang Bella là Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh năm 1990, thường trú khu Cô Mễ, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh. Tại cơ quan điều tra, Trang khai đã copy ảnh trên mạng và thêm nội dung không đúng lên trang Facebook cá nhân. Hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội của Nguyễn Thị Huyền Trang gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn thành phố, suy giảm uy tín của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Công an tỉnh Bắc Ninh nhận định, Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Huyền Trang 12,5 triệu đồng về hành vi đăng tải hình ảnh, nội dung sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân, quy định tại điểm A khoản 3 điều 64, Nghị định 174/2013 NĐ-CP của Chính phủ.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền thanh toán qua ngân hàng với nhan đề sự chuẩn bị về công nghệ, cơ sở vật chất của các ngân hàng để đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công không dùng tiền mặt.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, nhất là thanh toán dịch vụ công. Nhiều phương tiện thanh toán và dịch vụ thanh toán mới, hiện đại, tiện ích đã được đưa vào hoạt động, đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng dịch vụ thanh toán với phạm vi mở rộng tới các đối tượng cá nhân và các tầng lớp dân cư. Trong đó, việc các ngân hàng, tổ chức trung gian tài chính thúc đẩy thanh toán điện tử với các phương tiện và dịch vụ thanh toán hiện đại được coi là nội dung trọng tâm để làm nền tảng cho sự phát triển của thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Hiện nay, ngành ngân hàng cũng đang thúc đẩy hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt. Dịch vụ thanh toán qua thẻ tại Việt Nam đang dần phát triển cả về số lượng phát hành thẻ, cũng như số lượng máy ATM và POS trên thị trường, phục vụ nhu cầu thuận tiện, nhanh chóng và an toàn cho khách hàng trong giao dịch. Công nghệ ngân hàng phát triển, thanh toán không dùng tiền mặt được đẩy mạnh giúp tiết kiệm nguồn lực, giảm chi phí trong việc in ấn, vận chuyển, kiểm kê và bảo quản tiền mặt. Ông Nguyễn Việt Hải, trưởng ban nghiên cứu sản phẩm và dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho biết những phát triển về công nghệ hạ tầng ngân hàng đang triển khai.
Để đẩy mạnh cái thanh toán không dùng tiền mặt phải phát triển được cái tài khoản. Thì tất nhiên là trong cái thanh toán không dùng tiền mặt nó có rất nhiều cái phương thức khác nhau. Ví dụ như thanh toán về ngân hàng Vietcombank cũng đã thí điểm mô hình, hay cái TEN cũng đã thí điểm cái mô hình chuyển tiền không tài khoản. Đối với ngành ngân hàng thì chúng tôi cũng xác định là cái phát triển cái tài khoản đây là một cái tiền đề tiên quyết để có thể đẩy mạnh được cái thanh toán không dùng tiền mặt. Thì đến nay thì chúng tôi cũng đã ở ngân hàng nông nghiệp thì chúng tôi cũng đã có hơn 11 triệu cái tài khoản cá nhân và hơn 300.000 cái tài khoản. Và để mà thực hiện được cái cung ứng cái dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt thì chúng tôi rất còn chú trọng đến cái hệ thống kênh. Thì hiện nay thì để mà thanh toán thì chúng tôi đối với hệ thống có thể khách hàng có thể thực hiện thanh toán tại quầy là có hơn 2.300 cái chi nhánh và ở trên khắp toàn quốc và đến chi phòng giao dịch có thể đến tận các liên xã. Và cái hệ thống cơ sở vật chất hệ thống chi nhánh phòng giao dịch này thì chúng tôi đã trang bị cái hệ thống cơ sở kỹ thuật hạ tầng công nghệ thông tin thiết bị và các phần mềm có thể đáp ứng được cái dịch vụ đầy đủ được tất cả những cái dịch vụ thanh toán của khách hàng.
Bên cạnh các giao dịch truyền thống, với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin, các ngân hàng thương mại đã phát triển và mở rộng nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng trực tuyến như mobile banking, internet banking, ví điện tử v.v. đem lại lợi ích lớn cho khách hàng. Đến nay, số lượng ngân hàng mà cổng thanh toán có thể kết nối ngày càng tăng, có sự góp mặt của nhiều ngân hàng lớn như VCB, Vietinbank, BIDV, MB đạt độ phủ sóng khoảng 90% thị trường tài khoản cá nhân và thẻ ghi nợ nội địa. Hệ thống core banking là hệ thống ngân hàng lõi hay hệ thống quản trị ngân hàng tập trung đã được ứng dụng phổ biến ở hầu hết ngân hàng tại Việt Nam. Thông qua hệ thống core banking, khách hàng có thể tiếp cận với các sản phẩm tiện ích ngân hàng ở bất cứ điểm giao dịch nào trong và ngoài hệ thống ngân hàng. Core banking giúp cải thiện hiệu quả trong hoạt động nội bộ ngân hàng, thanh toán, quản trị rủi ro, đánh giá xếp hạng tín dụng của khách hàng. Hệ thống thông tin phục vụ quản trị, điều hành của ngành ngân hàng trong thời gian qua cũng không ngừng được cải thiện tích cực. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, tốc độ phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống ngân hàng còn chưa tương xứng với tiềm năng, chưa có sự đồng đều, chuẩn mực nên còn gặp nhiều khó khăn. Khó khăn đầu tiên gặp phải đó là việc áp dụng các chuẩn quốc tế trong việc quản trị ngân hàng còn chưa được đồng bộ, kế toán quốc tế, hiệp ước vốn Bayesian, dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng và triển khai đồng bộ các giải pháp công nghệ theo chuẩn mực quốc tế trong quản trị ngân hàng tại Việt Nam. Ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nhận định.
Muốn phát triển thanh toán không dùng tiền mặt thì trước hết phải giúp cho mỗi người dân hiểu rõ những tiện ích của phương tiện thanh toán này. Và nếu người dân có hiểu biết đầy đủ hơn thì họ sẽ cảm thấy an toàn hơn, thuận tiện hơn, thoải mái hơn khi sử dụng dịch vụ mà ngân hàng cung cấp, từ đó tất yếu nảy sinh cái nhu cầu sử dụng. Và việc cái tuyên truyền một cách cụ thể cho các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay trong nền kinh tế sẽ khiến khách hàng hiểu hơn, nắm được ưu điểm, nhược điểm, những lợi ích, rồi tự quyết định lựa chọn các hình thức phù hợp nhất với mình. Có như vậy, những thay đổi này mới thực sự xuất phát từ nhu cầu tự thân, mới khiến cho khách hàng xóa đi thói quen và tập quán thanh toán chi tiêu bằng tiền mặt, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy mạnh mẽ hơn trong thanh toán không dùng tiền mặt, bao gồm phát triển các hệ thống và dịch vụ thanh toán bán lẻ, tăng cường các dịch vụ thanh toán qua thẻ.
Một yếu tố khác cũng ảnh hưởng tới việc phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống ngân hàng, đó là việc môi trường chính sách kinh tế ở Việt Nam còn nhiều hạn chế về nguồn lực và nhân lực của mỗi ngân hàng thương mại. Mỗi tổ chức tín dụng là khác nhau, ảnh hưởng tới việc chuẩn hóa, chia sẻ, dùng chung hạ tầng kỹ thuật trong toàn ngành. Vấn đề chưa đồng bộ cũng xảy ra với sản phẩm dịch vụ của từng ngân hàng, tuy đã có nhiều sự cải tiến, phong phú, nhưng mức độ phát triển vẫn còn khiêm tốn. Điển hình như dịch vụ bán lẻ, tư vấn và hỗ trợ tài chính, trung gian tiền tệ, trao đổi công cụ tài chính, v.v.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những ngân hàng triển khai dịch vụ ngân hàng số mạnh mẽ trong thời gian gần đây để phục vụ khách hàng thanh toán dịch vụ công, chuyển tiền một cách nhanh chóng, thuận tiện là ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Phóng viên Bảo Ngọc phỏng vấn ông Phạm Quang Đệ, Phó Giám đốc khối ngân hàng số, ngân hàng Bưu điện Liên Việt và cũng là một trong số những người đầu tiên chung tay tạo nên ngân hàng số ví Việt để người tiêu dùng có thể hiểu hơn về hạ tầng công nghệ, các ứng dụng ngân hàng số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông có thể giới thiệu một cách khái quát là sản phẩm ngân hàng số ví Việt của Liên Việt Postbank thì được vận hành và sử dụng như thế nào ạ?
Sản phẩm ví Việt của chúng tôi thì cái chuyện sử dụng cái sản phẩm này thì rất là đơn giản thôi. Tất cả mọi người dù có tài khoản ngân hàng hay là không có tài khoản ngân hàng đều có thể sử dụng cái dịch vụ này bằng cách rất là đơn giản. Đó là lên trên Apple Store hay là Google Play, là cái chợ mà hầu hết mọi người đã dùng điện thoại thông minh thì đều sẽ biết. Và download cái phần mềm của chúng tôi về có tên là ví Việt. Sau khi download phần mềm về thì một vài giây, một vài phút để mà đăng ký và nạp tiền vào. Từ đó thì sẽ sử dụng được rất là nhiều các dịch vụ về thanh toán và các dịch vụ ngân hàng trực tuyến. Hay là hiện nay là mọi người vẫn nói là ngân hàng số đấy.
Hiện nay thì ví Việt đã liên kết với những đối tác nào để có thể nâng cao tiện ích cho người sử dụng ạ?
Hiện nay thì chúng tôi cũng đã liên kết với rất là nhiều các cái đối tác và các cái dịch vụ. Theo như cái số liệu mới nhất hiện nay thì tôi mới cập nhật thì là chúng tôi đã liên kết được độ khoảng hơn 200 cái dịch vụ. Trong đó chủ yếu là các dịch vụ mà thiết yếu trong cuộc sống. Ví dụ như là các dịch vụ như thanh toán tiền điện này, tiền nước này, tiền truyền hình này, tiền phí chung cư này, tiền học phí này. Hầu hết tất cả những cái dịch vụ đó thì chúng tôi đã phủ được gần như là 100% các cái nhà cung cấp ở tại thị trường Việt Nam hiện nay. Ngoài ra thì chúng tôi cũng cung cấp thêm những cái dịch vụ như là mua sắm trực tuyến, ví dụ như mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn, vân vân, và rất là nhiều các cái dịch vụ khác. Và cái dịch vụ đấy thì ngoài những cái chuyện kết nối đấy thì cái dịch vụ của chúng tôi cố gắng là làm sao mà cho người sử dụng tiện lợi nhất và thông minh nhất. Ở chỗ là nếu mà ví dụ như bạn đã đăng ký đã thanh toán tiền điện trên ví Việt ấy, thì nếu mà bạn quên không thanh toán thì ví Việt sẽ nhắc bạn. Nếu mà bạn quên và bạn có thể, ngoài ra thì bạn có thể là ủy thác cho ví Việt này, nó có thể là thanh toán hộ bạn cứ khi nào bạn có hóa đơn, khi nào mà bạn có phát sinh cái nợ, khi nào bạn phát sinh cái phí chung cư, bạn có thể không ở nhà hoặc bạn có thể là quên không thanh toán thì ví Việt nó có thể sẽ thanh toán giúp cho bạn luôn.
Như ông vừa nói thì chúng ta có thể thanh toán tiền điện này, tiền nước này, thậm chí là mua vé máy bay thông qua ví Việt. Vậy thì khi thực hiện những giao dịch thông qua ví Việt thì người sử dụng thì sẽ được hưởng những lợi ích gì hơn so với các cái phương tiện thanh toán khác ạ?
Theo tôi thì người sử dụng sẽ có rất là nhiều cái thuận tiện. Cái đầu tiên ấy là người sử dụng có thể thanh toán và mua sắm ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ khi họ đang làm gì. Cái thứ hai là vì là cái dịch vụ của chúng tôi là dịch vụ ngân hàng, cho nên là của ngân hàng, cho nên là tất cả những cái giao dịch này thì đã được đảm bảo bởi Ngân hàng Bưu điện Liên Việt rồi. Có nghĩa là nếu bạn có thắc mắc gì, chúng tôi sẽ giải quyết. Nếu bạn mất tiền thì chúng tôi sẽ hoàn trả lại. Cái tiện ích ở đây là theo như những cái thói quen cũ ngày xưa thì mình vẫn phải thanh toán ví dụ như tiền điện, tiền nước, tiền truyền hình, hay là mình bằng cách là phải người ta phải đến nhà mình thu, là mình phải đi ra những cái địa điểm mình nộp. Thì bây giờ mình không cần phải làm như thế nữa mà mình có thể là ngay trực tiếp mình ngồi ở nhà, hay là ngay trực tiếp là mình đang trên xe, đang đi công tác vân vân, mình vẫn có thể thanh toán được. Ngoài ra thì cái thói quen về việc sử dụng dịch vụ ngân hàng nó cũng sẽ thay đổi. Chúng tôi sẽ gặp các bạn ở trên điện thoại. Cái chi nhánh ngân hàng chính là cái điện thoại bỏ trong túi của bạn. Bạn sẽ không cần phải gặp chúng tôi ra ngân hàng để làm các việc liên quan đến chuyển tiền, liên quan đến vay, đến tiết kiệm, đến tất cả các dịch vụ ngân hàng nữa. Tất cả các dịch vụ ngân hàng sau này là các bạn trên cái điện thoại của các bạn.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Để thanh toán không dùng tiền mặt có thể phát triển hơn, thì Việt Nam cần hoàn thiện môi trường pháp lý về công nghệ thông tin. Các ngân hàng cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp trong đầu tư cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật công nghệ hoàn chỉnh, tin học hóa hầu hết các mặt nghiệp vụ, đảm bảo an toàn, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, giúp cho việc quản lý điều hành của ngân hàng nhà nước minh bạch hiệu quả hơn. Thêm vào đó, việc tập trung nâng cao phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, nhân lực công nghệ cao trong các ngân hàng là điều vô cùng quan trọng. Mỗi ngân hàng hay tổ chức tín dụng buộc phải có sự đầu tư mạnh mẽ, đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, nhanh nhạy mới có thể đáp ứng nhu cầu triển khai mạnh mẽ và sâu rộng việc ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong lĩnh vực ngân hàng.
Vàng tóc em trên những tầng than đen, em đi sóng sóng.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền thanh toán qua ngân hàng với nhan đề sự chuẩn bị về công nghệ, cơ sở vật chất của các ngân hàng để đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công không dùng tiền mặt. Mục 3, phản ánh tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng. Điều 65, phản ánh tố cáo và xử lý phản ánh, giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng. 1. Cá nhân tổ chức có quyền phản ánh về hành vi tham nhũng, cá nhân có quyền tố cáo về hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật. 2. Cơ quan tổ chức đơn vị cá nhân có thẩm quyền khi nhận được phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng phải xem xét xử lý kịp thời và áp dụng các biện pháp bảo vệ người phản ánh tố cáo. 3. Việc tiếp nhận giải quyết tố cáo về hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo. 4. Việc tiếp nhận xử lý phản ánh về hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiếp công dân.
Điều 66. Báo cáo và xử lý báo cáo về hành vi tham nhũng. 1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang khi phát hiện hành vi tham nhũng trong cơ quan tổ chức đơn vị nơi mình công tác thì phải báo cáo ngay với người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị đó. Trường hợp người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị có liên quan đến hành vi tham nhũng thì phải báo cáo với người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ. 2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về hành vi tham nhũng, người được báo cáo phải xử lý vụ việc theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền xem xét xử lý và thông báo cho người báo cáo biết. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày. Trường hợp cần thiết thì người được báo cáo quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng và bảo vệ người báo cáo.
Điều 67. Bảo vệ người phản ánh tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng. 1. Việc bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo. 2. Người phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng được áp dụng các biện pháp bảo vệ như bảo vệ người tố cáo.
Điều 68. Khen thưởng người phản ánh tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng. Người có thành tích trong việc phản ánh tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật.
Điều 69. Trách nhiệm của người phản ánh tố cáo, báo cáo về hành vi tham nhũng. 1. Người phản ánh báo cáo về hành vi tham nhũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của nội dung phản ánh báo cáo. 2. Người tố cáo hành vi tham nhũng phải chịu trách nhiệm về việc tố cáo của mình theo quy định của pháp luật.
Chương 4. Chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị trong phòng chống tham nhũng. Điều 70. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị trong phòng chống tham nhũng. 1. Chỉ đạo việc thực hiện các nội dung quy định tại khoản 1, điều 4 của luật này. 2. Gương mẫu, liêm khiết, chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh. 3. Chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan tổ chức đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo quy định tại điều 72 và điều 73 của luật này.
Điều 71. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị trong việc áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác. 1. Khi có căn cứ cho rằng người có chức vụ quyền hạn có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng, người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị theo thẩm quyền hoặc yêu cầu đề nghị người có thẩm quyền quản lý cán bộ đối với người có chức vụ quyền hạn, tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác đối với người có hành vi vi phạm để xác minh, làm rõ hành vi tham nhũng nếu xét thấy người đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét xử lý. 2. Người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị hoặc người có thẩm quyền quản lý cán bộ đối với người có chức vụ quyền hạn phải xem xét tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác đối với người có chức vụ quyền hạn khi nhận được yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân nếu trong quá trình thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố xét xử có căn cứ cho rằng người đó có hành vi tham nhũng. 3. Người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị hoặc người có thẩm quyền quản lý cán bộ đối với người có chức vụ quyền hạn phải hủy bỏ ngay quyết định và thông báo công khai về việc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người có chức vụ quyền hạn sau khi cơ quan tổ chức đơn vị có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng. 4. Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác, việc hưởng lương, phụ cấp, quyền, lợi ích hợp pháp khác và bồi thường khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của người có chức vụ quyền hạn sau khi cơ quan tổ chức đơn vị có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng.
Điều 72, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. 1. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra tham nhũng của người do mình trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ. 2. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do mình được giao trực tiếp phụ trách. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm liên đới.
Điều 73. Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. 1. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra tham nhũng quy định tại Điều 72 của luật này thì bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm liên đới khi để xảy ra tham nhũng quy định tại khoản 2 Điều 72 của luật này thì bị xử lý kỷ luật. 3. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được xem xét loại trừ, miễn giảm hoặc bị tăng trách nhiệm pháp lý trong các trường hợp sau đây. A. Được xem xét loại trừ trách nhiệm trong trường hợp không thể biết hoặc đã áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng. B. Được xem xét miễn hoặc giảm trách nhiệm trong trường hợp đã áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng hoặc đã chủ động kịp thời phát hiện, báo cáo và xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật. C. Người được xem xét miễn hoặc giảm hình thức kỷ luật nếu chủ động xin từ chức trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện, xử lý, trừ trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự. D. Bị xem xét tăng trách nhiệm trong trường hợp phát hiện hành vi tham nhũng mà không áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng hoặc không kịp thời báo cáo xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật. 4. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong tổ chức chính trị xã hội và tổ chức xã hội để xảy ra tham nhũng trong tổ chức mình, ngoài việc bị xử lý theo quy định của điều này, còn bị xử lý theo điều lệ quy chế quy định của tổ chức đó.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.